Đây là chương trình phát thanh chân trời mới, tiếng nói cho công bằng, công lý và công tâm. Phát thanh mỗi ngày trên mạng lưới Internet toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý khán giả.
Kính thưa quý khán giả, trong chương trình phát thanh ngày Chủ nhật 7 tháng 12 năm 2014, xin mời quý khán giả theo dõi các tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên và Một Thoáng Hương Xưa.
Tiếng Nói Đa Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, trong những năm gần đây, khi thấy đảng không còn vì nước, vì dân, một số đảng viên công khai lên tiếng từ bỏ đảng Cộng sản như trường hợp ông Lê Hiểu Đăng, Nguyễn Đắc Chiên, v.v. Bên cạnh đó, cũng có những đảng viên gửi kiến nghị, thư ngỏ, nêu lên những sai lầm về đường lối của đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian mấy mươi năm qua, dẫn đến tình trạng đất nước bị cho là khủng hoảng toàn diện và ngày càng tụt hậu. Những đảng viên ký tên thừa nhận phần trách nhiệm của họ trước dân tộc về những sai lầm đó và trước tình thế mới khi mà Trung Quốc đã bộc lộ giả tâm muốn Việt Nam phụ thuộc nhằm phục vụ lợi ích của Bắc Kinh. Những người từng gia nhập đảng Cộng sản ngay những năm tháng đầu như cựu Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hay những người gia nhập vào những thập niên 80-90 đã đưa ra một số yêu cầu, nguyện vọng của họ là nhà cầm quyền cần phải dứt khoát với phía Trung Quốc để có thể bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên, những lời tâm huyết này đã không đánh thức được lãnh đạo Hà Nội. Ngược lại, còn có những phái đoàn từ các cấp ủy đảng viên đến chất vấn, quy chụp họ là vi phạm điều luật của đảng, v.v. Vào ngày 25 tháng 11 vừa qua, một phái đoàn 5 người đã đến nhà nữ nghệ sĩ Kim Chi để chất vấn về lá thư ngỏ 61 gửi Ban chấp hành đảng, Trung ương đảng Cộng sản và toàn bộ đảng viên từ cuối tháng 7 vừa qua. Mời quý thính giả theo dõi phần tường thuật của nữ nghệ sĩ Kim Chi với phóng viên Trần Quang Thành.
Xin chào nữ diễn viên điện ảnh Kim Chi. Vừa qua chị có ký vào cái bản thư ngỏ 61 gửi cho lãnh đạo đảng để mà góp ý với đảng về một số vấn đề. Thế sau cái bức thư này được gửi đi thì có một số người ký tên ở bức thư này đã được các cấp ủy đảng đến thăm hỏi và vận động để mà rút tên ra khỏi cái bức thư đó. Chị có nằm trong số những người đó không thưa chị?
Dạ, vừa rồi có anh ạ. Ngày 25 vừa rồi á, sáng 25 có một đoàn 5 người đến nhà chúng tôi ạ.
Thưa chị, thế họ đến để họ làm nội dung của cái cuộc mà trao đổi giữa chị Kim Chi với họ có như thế nào ạ?
Dạ, hôm đó thì sáng hôm đó thì tôi đang ở trên trên cáp làm việc thì tôi lúc đó chắc sau 9 giờ thì tôi nghe tiếng ông xã tôi mở cổng mà nói là chào các anh, chắc là các anh đến là vì cái thư ngõ của 61 đảng viên không. Tôi nghe như thế thì tôi biết là có cái chuyện người ta lại đến để mà đặt vấn đề là can ngăn hay làm gì đấy về cái vụ đó. Biết là trước đó thì tôi biết là người ta đã đến chỗ cụ Vĩnh rồi, một số anh em nữa tôi có nghe phong phanh thì tôi vội vàng là tôi chạy xuống, tại vì tôi nghĩ là không phải chỉ có nhà tôi mà hai vợ chồng, thành ra là chắc chắn là người ta cũng có muốn gặp tôi nên tôi xuống luôn. Thì lúc bấy giờ là ông xã tôi là đang tiếp hai người khách, một anh thứ nhất tên là anh Cải thì ảnh trước đây là ảnh làm việc trong cái văn phòng phủ thủ tướng, một anh nữa tên là anh Lân, thì anh ấy đang làm công việc là anh giúp nông dân thì là trồng lúa mà tăng năng suất, tăng sản lượng. Thì cái anh Lân đó là anh ấy có mời xã tôi tham gia cái chương trình làm cái gọi là tạo cái quang hợp cho cây lúa nó tăng trưởng á, thì ông xã tôi cũng rất là nhiệt tình tham gia ủng hộ, cho nên có hai cái người khách đó đến. Cái anh Cải thì anh đến anh mang một cái giấy để mà gọi là rồi tôi chứng nhận là rồi cái sự phục vụ của ông xã tôi đến tặng, và ông bạn bạn kia thì đến để cảm ơn nhau như thế. Thì khi mà khách đến thì họ họ thấy có năm người đến thì họ vội vàng họ nói thôi để các anh đây đến làm việc với anh chị, tôi chúng tôi về. Thế mà không, các anh ở đây cũng có thể nghe được mà, tôi mời các anh ngồi lại. Thì là tôi đem nước, ông xã tôi pha trà rồi tôi bê cho từng người tôi mời. Và tôi lấy cả sô-cô-la ra tôi mời. Và tôi nói luôn là tôi biết rồi, các anh đến là theo cái lệnh của trên. Thì cái nhiệm vụ của các anh cứ làm. Nhưng mà còn chúng tôi thì là cái việc của chúng tôi làm, thì đó là việc của chúng tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trước khi các anh muốn đặt vấn đề gì, khiển trách hay là phê phán cái gì, thì có lẽ chúng ta cũng phải đối thoại với nhau. Các anh phải cần phải nghe xem là vì sao mà chúng tôi làm những việc như thế. Thì tôi thấy như thế nó bình đẳng hơn, nó dân chủ hơn, và nó sẽ là đi đến cái tốt đẹp hơn. Thì bắt buộc là mọi người cũng gật đầu để cho phép tôi nói thôi, chứ họ không ra cái lệnh gì hết và cũng không làm căng. Thì tôi kể luôn là bởi vì là vợ chồng chúng tôi đã nhiều năm nay ẩn chứa nhiều cái bức xúc là vì thấy là dân oan rất là nhiều, ngày một cứ tràn ngập lên, đất đai khắp nơi bị chiếm đoạt, bị cướp, rồi thì dân rất là khổ, từ cái chuyện mà ở dưới Hải Phòng rồi cho đến là ở dưới Thái Bình đó, tôi kể cái chuyện Đoàn Văn Vương, Đặng Ngọc Viết, rồi thì những cái chuyện mà khắp từ Nam chí Bắc, và bây giờ rất là nhiều dân oan, người ta mang biển, người ta đòi đất, người ta ngồi ở ngay vườn hoa con tưởng. Đấy, cho nên là cứ tôi nhìn thấy những cảnh đó là tôi không cầm được nước mắt luôn, và tôi thấy rằng là tại làm sao một cái chế độ mà để dân khổ như thế, cho nên là chúng tôi cảm thấy rằng không thể chấp nhận được, mà khiến là chúng tôi phải đi cùng với dân oan. Và sau đó thì tôi nói là tôi nghĩ là tôi sẽ làm mất thì giờ các anh, nhưng mà cũng cho phép tôi để tôi kể cái chuyến tôi đi Mỹ vừa rồi. Đó thì tôi tranh thủ tôi nói không mất quá nhiều thời gian, nhưng tôi cũng nói phải đến 15-20 phút tôi nói về cái chuyến tôi đi Washington DC và đi khắp nơi trên đất Mỹ. Và tôi thấy rằng cái nhà quốc hội Mỹ đó là họ là mở rộng cửa cho khách bốn phương, từ các nước đến. Tha hộ vào đó chỉ có là phải kiểm qua, đi qua cái hệ thống gọi là an ninh, kiểm tra an ninh. Anh không đem bom mìn vũ khí vào khủng bố người ta thì anh vào thoải mái, anh tham quan. Xong rồi anh có thể xuống tầng dưới, anh ăn sáng, ăn trưa, mua phiếu rồi anh. Xong rồi nếu mà là công dân Mỹ, mà kể cả người Việt mà đã là công dân Mỹ thì có được phép là vào ngồi trong cái văn phòng họp của Quốc hội đó để nghe người ta luận bàn. Rồi là anh thì không phải đại biểu thì anh không được là phát biểu, cũng không được là biểu quyết. Thế nhưng mà anh được quyền ghi nhận lại những gì anh không bằng lòng để anh phản biện. Đó. Và tôi kể là nước Mỹ người ta nuôi là hàng một cái đội ngũ luôn đó, tôi được biết như thế để làm cái nhiệm vụ là tìm thấy những sai sót mà người ta trả lương cao để cho những người tìm thấy những cái sai sót để người ta rút kinh nghiệm. Và tôi kể cái đối xử, cái cảnh sát người ta đối xử thế nào. Bà cụ tôi đã đi là đi đêm, bà lẫn bà đi trong đêm, bà ngã trong tuyết rồi bà không về được, thì 2 giờ sáng mà cảnh sát là đưa má tôi lên xe rồi thì là ủ ấm, xong mình đem đi tìm khắp nơi, đi chín cái nhà mới tìm được em gái tôi, và mới tìm ra là nhà này. Họ bảo tao đi chín cái nhà mới tìm được bà cụ này. Và tôi cũng nói rõ một bà cụ già vô tích sự một tháng lãnh 800 đô. Mà người ta đối với cái người cư trú thôi đã đến thế, thì tôi nói tất cả những việc của chúng tôi, ông xã tôi và những anh em đấu tranh là làm việc. Tôi khát vọng là người dân Việt Nam cũng được quyền hưởng những cái quyền lợi như thế, người ta được chăm sóc, được tự do. Và đấy, và hình ảnh của cái người cảnh sát là một cái gì bảo vệ che chở dân. Còn tôi cũng nói rõ là các anh thấy không, công an, cảnh sát Việt Nam là tôi không loại trừ là người ta vẫn đang làm cái công việc an ninh, nhưng mà cũng rất nhiều người là khủng bố, những người đi đòi dân chủ, đấu tranh đòi nhân quyền. Thế thì nó là một cái hình ảnh làm cho người ta sợ hãi hơn là người ta cảm thấy bình yên có những cái con người như thế. Thì nói chung là tôi kể tóm tắt nhưng mà đầy đủ được những cái chuyện đó, và tôi nói là tôi khát khao là dân Việt Nam được hưởng những cái đó. Và đấy, tôi nói đấy thì các anh hiểu là cái mục đích của chúng tôi làm là vì những cái đó. Cho nên đó, là chúng tôi không có bao giờ mà thấy là mình sai trái, cho nên không có cái chuyện mà rút lui hay cái gì đâu. Đấy thì nhưng mà thái độ tôi thì vui vẻ, tôi không căng. Mà tôi nghĩ rằng là tôi cần phải cho người ta biết những cái thông tin. Đó, có thể là người ta không biết cho nên là người ta mới như thế căng, cho nên là tôi không có làm căng và tôi cũng không nghĩ đó là cái gì mà phải làm cho tôi nhau cảm thấy là khó chịu. Thế với ông xã từ lúc đó thì ông lập tức là ông vẽ một cái bản đồ Việt Nam đấy, và ông đánh dấu những cái nơi mà hiện nay là Trung Quốc là gọi là thuê đất, gọi là thuê hay chiếm gì đó thì như là tùy cách người ta hiểu. Nhưng mà ông xã tôi nói có Cà Mau này, có Bắc Long An nè, bầu xiết Tây Nguyên này, Vũng Án nè, Ninh Thuận nè, Quảng Trị nè, Đèo Hải Vân nè, Thanh Hóa nè, Lạng Sơn vân vân và vân vân nữa, chứ không phải là đã hết. Và chúng tôi bổ sung thêm là người ta đã hoàn thiện cả cái sân bay Lạt Pa. Chúng tôi có kể lại cái câu chuyện mà năm 1988 đó thì là một cái tướng cao nhất đó của Việt Nam đã ra lệnh là không được nổ súng khi bị Trung Quốc tấn công, và 61 chiến sĩ đã hy sinh rất là đau đớn. Thì mấy cái người đó tỏ ra là ngạc nhiên và như là không tin là chúng tôi nói đó là sự thật. Tôi bảo các anh cứ tra lại đi thì các anh sẽ thấy đó là sự thật. Thế thì vì cái lẽ gì mà người ta lại hành xử như thế đó. Mà đối với Trung Quốc thì rất là ác độc như thế, mà đến bây giờ vẫn coi là bạn 16 chữ vàng 4 tốt. Và người ta đã đem cái con tàu Hải Dương 981 ra đến như thế thì là không kiện không thưa gì. Thế thì có người mới nói là nhưng mà cô chú với mọi người làm như thế đó thì ảnh hưởng đến cái uy tín của đảng rồi của nhà nước rồi kia. Thì tôi mới bảo là có phải chăng là vì cái thư ngõ của chúng tôi mà làm ảnh hưởng cái uy tín, hay là cái bộ máy nhà nước nó có quá nhiều vấn đề đó mà để khiến cho người ta bức xúc. Tôi nói bữa đó tôi có nói là ví dụ như ngành tư pháp thì quá nhiều quan sai đó, y tế thì vô trách nhiệm để chết rất là nhiều người, hay là giáo dục thì mua bằng, quan chức thì tham nhũng đấu đá nhau. Cái đó nó tự thân nó làm cho mất uy tín, chứ đâu phải chúng tôi đóng góp mà chúng tôi làm cho đảng mất uy tín. Thế thì nếu bây giờ mà muốn thì là phải nên đăng tải cái bức thư ngõ đó lên cho tất cả các phương tiện truyền thông, rồi đó là mở một cái cuộc gọi là mọi người phán xét cái điều đó, ai đăng nguyên văn và cho người ta bình luận đó là khen và chê, ủng hộ và lên án, và cái điều đó hãy để nhân dân quyết định đó. Thì nói chung là anh Thành, là cái bữa đó thì tôi phải nhận xét là thấy những anh em đưa đến thì họ chỉ trách là vợ chồng tôi tại sao mà không có góp ý ở địa phương, ở tại phường mà lại là đi tham gia như vậy. Thì tôi có nói là của các anh không biết là có biết hay không, chứ chúng tôi là ông xã tôi là ông anh làm hẳn một cái bản góp ý rất là đầy đủ luôn. Thế nhưng mà có người đến đây nói là bác ơi bác, cháu là chỉ đọc vậy thôi chứ cháu không dám đưa lên đâu, đưa lên thế nào được ạ. Thế thì là bây giờ làm nào, bây giờ mình thấy nó sai, nó không tốt, mà mình lại đứng ở trong cái hàng ngũ của đảng viên mà cái đảng bây giờ mất uy tín hết với dân chúng rồi. Và thậm chí người ta biết mình là đảng viên, người ta chửi mình như là chửi chó luôn, mà mình phải lắng nghe bởi vì mình đứng trong cái hàng ngũ đó. Thế bây giờ là nếu mà muốn cho cái đảng mà vẫn muốn là đứng đầu và chỉ muốn độc tôn nữa thì anh lại càng phải rất là tốt đẹp. Nhưng mà trong cái tiềm thức chúng tôi, suy nghĩ chúng tôi là độc đảng là không ổn rồi đó, bởi vì chỉ có một đảng thôi, làm gì có ai cạnh tranh, làm gì có ai trong quốc hội có một đảng à. Tức là ở các nước người ta có những nước mà ta hàng chục đảng luôn ấy, thì có làm sao mà bây giờ lại nói là bây giờ nếu mà mất cái điều 4 của hiến pháp thì coi như là mất nước này kia, thì cái đó là mọi người nghĩ như thế thôi, chứ còn chúng tôi những cái người mà tham gia ký mà góp ý thì chúng tôi không nghĩ như thế. Anh càng dân chủ thì cái chế độ nó sẽ càng tốt đẹp đó, thì chuyện nó như vậy đó anh Thành ạ. Không, nếu mà anh còn thắc mắc cái gì thì anh hỏi thì tôi nói thêm ạ.
Dạ, thì qua cái cuộc mà trao đổi như vậy thì chị thấy rằng nếu mà chúng ta phát huy cái đối thoại này thì tốt hay là không tốt ạ?
Đối thoại như thế này quá tốt chứ anh Thành, tại vì tôi nghĩ thế này nè, cái thái độ của những cái anh mà đến nhà chúng tôi đó, có 5 người đó, thì tôi nghĩ là hay hơn là những người đến nhà của cụ Vĩnh nhiều ạ. Tại vì bên đến nhà cụ Vĩnh thì chụp mũ cho cụ rồi nói lung tung hết, chứ anh em mà đến gặp vợ chồng tôi thì tôi thấy là vui vẻ đàng hoàng mà cũng lắng nghe lắm. Tôi nói là chắc là anh em không có thông tin cho nên anh em mới vậy đó. Nhưng mà đấy, anh em lắng nghe tôi nói đi rồi thì là vì cái câu chuyện của tôi nó cũng dài, của ông xã tôi nữa thì nó hết thời gian đi, thì cuối cùng thì các anh ấy nói là tôi chứng cháu chị, vì các anh ấy còn trẻ lắm, chắc là cái người cao tuổi nhất thì cũng chỉ 40 mấy gì thôi. Tôi nhìn thì tôi thấy vậy đó, 40 mấy là 50 gì thôi, còn những có người thì trẻ chừng 20 mấy. Tôi ví dụ như là cái cậu cán bộ thanh niên hoặc là một cái cậu là công an phường, thì tôi thấy là thái độ của họ rất là, bởi vì thái độ tôi tiếp họ cũng rất là trân trọng, chứ tôi không có một cái khiêu khích hay chọc tức gì, bởi vì tôi nghĩ thế này là cái vấn đề là cái việc của tôi yên tâm là mình làm đúng, thì mình tiếp xúc với anh em mình rất là vui vẻ tự tại thôi. Và tôi thấy rằng tôi cần phải làm cho anh em hiểu cái việc tôi làm, và đó là chính nghĩa, chứ không phải là chúng tôi làm một cái động cơ xấu. Cho nên là thái độ của vợ chồng tôi là không có gây căng thẳng với anh em. Và tôi cũng thấy là người ta thực sự cái bữa hôm đó thì tôi thấy anh em hòa nhã và rất là tử tế, không có cái lời kết tội gì nặng nề, chỉ có trừ mấy câu là nói đấy, nói là tại sao mà không làm thứ tự từ dưới lên trên mà lại đi làm thư ngõ đó, thì có đặt vấn đề, hay là nói câu là Trung Quốc nó mạnh như thế, nó thằng to đùng như thế, mình thì bé tí bé tẹo đứng bên cạnh mà lấy thì nó dí một cái thì chết chẳng hạn. Thì chúng tôi nói không, và chúng tôi có kể điều này nữa. Tôi hỏi mấy bạn đó rằng là bây giờ là thử mấy anh em mình xem còn bao nhiêu nước theo xã hội chủ nghĩa, và những nước theo xã hội chủ nghĩa thì thực sự là những nước nào giàu có. Ấy, còn tôi nói ví dụ như Triều Tiên này với đôi thì rõ ràng là Nam Triều Tiên người ta phát triển, người ta giàu có như thế. Hay tôi nói Thái Lan là trước đây là một cái nước mà nghĩa là mơ ước Sài Gòn, mà bây giờ thì người ta dừng lại, và ví dụ người ta không phát triển, người ta đứng lại phải 70 năm sau được năm mới may ra đuổi kịp người ta như bây giờ đó. Thì tôi bảo nếu các anh không tin thì cứ đi tra lục, và thậm chí là tạo điều kiện mà đi ra nước ngoài mà xem thì sẽ thấy đó là những sự thật đó. Thật coi không lẽ là chúng ta cứ khổ nghèo hoài vậy sao? Phải dân mình phải được sung sướng, phải được ấm no, phải được tự do chứ. Đấy, cho nên là chúng tôi làm tất cả là vì cái động lực đó và động cơ đó, và động lực mà thúc đẩy là cũng vì khác, không những cái chuyện như thế rồi. Đó, thì cuối cùng thì khi mà anh em chào về thì anh em nói rằng là không, chúng cháu là chủ yếu hôm nay đến thăm cô chú thôi, để đối thoại vui vẻ thôi, chứ không có gì. Đó, thì không có cái gì nặng nề xảy ra với vợ chồng tôi hết.
Xin cảm ơn nữ nghệ sĩ Kim Chi rất nhiều, và chúng ta nên phát huy những đối thoại này để cho cái tinh thần mà hiểu biết lẫn nhau càng tốt hơn.